Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân để cùng chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật ở trong tuần. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa quý vị, chính phủ liên đảng đang chuẩn bị để công bố dự thảo ngân sách vào tháng tới, tức là trong tháng 5, không còn bao lâu nữa. Và một trong những cái đề tài mà sẽ được nói nhiều trong cái ngân sách đó thì ông Scott Morrison, tổng trưởng ngân khố, và ông thủ tướng Malcolm Turnbull đã hé lộ là họ sẽ phải xem lại cái nợ quốc gia, tức là nợ công đó. Thì thưa anh, chi tiết nó như thế nào?
Vâng, đây là một cái điểm khá thú vị so với những cái kế hoạch ngân sách trước đây. Vì khi họ nói đến nợ, tức là họ nói đến cái mức thiếu hụt, hay là người ta còn nói rằng là cái mức thâm thủng của cái kế hoạch ngân sách. Thì thưa quý vị, ông Scott Morrison có đề cập đến hai cái chữ mà khiến cho nhiều người tranh cãi hoặc là bình luận, đó là nợ tốt và nợ xấu. Thì nợ tốt và nợ xấu là một cái khái niệm cổ điển trong cái lĩnh vực tài chính, thưa quý vị. Nhưng mà trong cái thuật ngữ của ngân hàng đó, nợ tốt có nghĩa là cái nợ mình sinh lợi, và cái nợ xấu là cái nợ khó đòi. Nhưng mà trong ngân sách thì xưa nay chưa có cái khái niệm nợ, chỉ có chi và thu mà thôi. Nhưng mà theo ông Scott Morrison cho biết thì nợ tốt đó là những cái khoản đầu tư của chính phủ cho các cái công trình hoặc là các cái dự án cơ sở hạ tầng, thí dụ như là năng lượng, thí dụ như là giao thông v.v. Và những cái thứ này nó sẽ góp phần phát triển kinh tế trong tương lai. Trong khi đó thì cái nợ xấu là những cái khoản chi tiêu mà không mang lại lợi ích hoặc là thu lại rất là ít so với cái số tiền bỏ ra. Và như vậy thì một cái điều mà ai cũng chắc chắn là cái kế hoạch ngân sách sắp tới sẽ được ông Scott Morrison công bố trong vài một tuần hoặc là hai tuần nữa. Một cái điều mà ai cũng biết là sẽ chính phủ sẽ thâm thủng thêm trong cái kế hoạch ngân sách đó.
Nhưng mà theo ông Scott Morrison thì như thế nào gọi là nợ xấu anh?
Ai cũng biết trong một cái khoản chi khổng lồ hàng năm của chính phủ trong ngân sách là một cái khoản gọi là nợ xấu đó. Có nghĩa là trả đi mà không có nhận lại được nhiều, hoặc là không có mang lại một cái lợi ích kinh tế trực tiếp như là y tế, như là an sinh xã hội, vân vân. Vì vậy cái định nghĩa của ông Scott Morrison phải được hiểu là giảm đi cái nợ xấu, tức là tập trung vào cái việc mà nếu mà có đi vay thì vay nợ tốt. Chứ vì thí dụ như trong cái tình trạng kinh tế hiện nay, khi mà lãi suất nó đang thấp và nếu chính phủ có thể vay mượn để trong dài hạn để mà phát triển, mà đầu tư vào những cái khoản gọi là cơ sở hạ tầng kinh tế, để hy vọng rằng sau này những cái cơ sở hạ tầng kinh tế nó sẽ phát sinh lợi nhiều hơn, và do đó chính phủ sẽ được nhìn nhận như là một cái nhà quản lý kinh tế tốt, nhưng mà là một cái người biết tính toán về mặt tương lai lâu dài của đất nước, bởi vì những cái cơ sở hạ tầng đó nó sẽ mang lại một cái lợi ích nhiều hơn là cái số tiền lãi suất mà chính phủ phải trả. Và như vậy thì có nghĩa rằng là chính phủ liên đảng của ông Malcolm Turnbull và cái tổng trưởng ngân khố Scott Morrison này đang chú ý đến một cái việc gọi lại là quản trị kinh tế hơn là cái mức chi trả về các mặt an sinh xã hội và lợi ích công cộng như là y tế và giáo dục.
Nhưng mà tôi nghe xem chừng như cái này là để dọn đường cho một cái khoản thâm thủng ngân sách kế tiếp nữa, ít ra là trong vài năm tới. Bởi vì chúng ta cũng nhớ lại là năm 2013 khi liên đảng lên nắm quyền thì nợ công vào lúc đó của Úc là trên 200 tỷ Úc Kim. Nhưng mà năm ngoái thì là cái con số này nó đã lên trên 300 tỷ Úc Kim rồi. Và người ta còn dự đoán có thể nó sẽ tăng hơn 360 tỷ Úc Kim trong vòng 3 năm tới đây thôi. Thì cái này có vẻ giống như là dọn đường để cho chính phủ vay thêm nợ công đó anh.
Đúng rồi, thưa quý vị, và cũng như Cú Vinh vừa trình bày những cái con số đó, kể từ năm 2013 trở đi thì cái mức thâm thủng trong cái ngân sách nó lên đến gần gấp đôi. Và do đó thì cái chuyện mà vay mượn để cho chi trả cho những cái dịch vụ công cộng nó sẽ không thể nào tránh khỏi. Và vì vậy, khi mà ông Scott Morrison đưa ra những cái định nghĩa về nợ xấu và nợ tốt như vậy, người ta có cảm tưởng là ông đang massage những con số, nói theo một cái từ thuật ngữ là của các nhà kinh tế là như vậy, tức là ông đang uốn nắn hay là đang tái định nghĩa những cái khái niệm về kinh tế và tài chính để người dân cảm thấy rằng à, tuy rằng là cái mức nợ nó có gia tăng đó, nhưng mà có rõ ràng là mai sau mình sẽ hưởng được lợi thêm, hoặc là đây là những cái công trình hay là những cái cuộc đầu tư nó có lý cho cái tương lai, mặc dù rằng là cái con số thực sự nó có gia tăng lên. Hay là như là ông Chris Bowen, tức là tổng trưởng ngân khố đối lập của đảng lao động, ông cho rằng là những cái con số hay là những cái giải thích mà ông Scott Morrison đưa ra, thưa quý vị, nó chỉ là một cái sự đánh lạc hướng những cái sự chú ý của dân chúng về cái mức độ thâm thủng của ngân sách mà thôi. Bởi vì ông cho rằng là đây là một cái thủ thuật chính trị mà khiến người ta quên đi hay là những cái con số thật mà cái việc thâm thủng ngân sách nó sẽ được công bố một cách trực tiếp hơn là những cái định nghĩa về nợ xấu và nợ tốt, vân vân.
Nhưng mà tôi đoán rằng là phe đối lập đảng lao động thì chắc chắn là sẽ vin vào cái chuyện này để mà chỉ trích cái gọi là tài quản lý kinh tế của chính phủ, phong thưa anh.
Vâng, thì rõ ràng là như vậy, bởi vì từ trước nay người ta vẫn tin rằng là Liên đảng Tự do Quốc gia là những cái nhà quản lý kinh tế tốt hơn là đảng lao động, bởi vì đảng lao động thường có cái khuynh hướng là chú trọng đến những cái vấn đề an sinh xã hội nhiều hơn, và do đó họ ít hay là không có đem lại những cái kết quả về phát triển kinh tế bằng hoặc là cao hơn những cái đối thủ của họ là chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia. Nhưng mà dường như là cái điều này nó đang được chứng minh không hẳn là đúng 100%, bởi vì như chúng ta đã thấy qua hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Tony Abbott và bây giờ là ông Malcolm Turnbull, thì người ta thấy ngân sách lại tiếp tục thâm thủng, và nó cái mức độ thâm thủng nó cũng khá nghiêm trọng, chứ không phải chỉ là cái sự nghĩa là lấy lại quân bình và có thể là thẳng dư ngân sách giống như là cái chính phủ Liên đảng Tự do khi mới lên cầm quyền vào năm 2013 đã tuyên bố.
Nó chỉ khác chăng là Liên đảng bây giờ họ nói rằng là họ sẵn sàng vay thêm tiền, tức là sẵn sàng nợ thêm để mà xây dựng những cái công trình hạ tầng cơ sở lớn.
Đó là cái lý luận của ông Scott Morrison là như vậy. Ông nói tại sao chúng ta không lợi dụng một cái thời cơ là lúc này lãi suất nó đang thấp và chính phủ có thể vay một cái số tiền lớn và trong một cái thời hạn trường kỳ, tức là một cái thời hạn lâu dài, và lock in, tức là cố định những cái mức lãi suất đó để có thể đầu tư vào những cái công trình lớn mang lại lợi ích nhiều hơn, thí dụ như là về năng lượng, thí dụ như về giao thông, thí dụ như là về kỹ nghệ quốc phòng, vân vân, để mà khi nó hoàn thiện những cái dự án này rồi, những cái công trình này rồi, thì nó sẽ mang lại gấp nhiều lần hơn cái số nợ hay là cái số lãi mà chính phủ đã phải đầu tư từ mấy năm qua, trong khi đó vẫn duy trì ở cái mức có thể chấp nhận được về những cái sự tài trợ cho an sinh xã hội, về giáo dục, về y tế, vân vân.
Cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc và cũng liên quan đến những cái gì mà người ta trông chờ chính phủ sẽ cho biết khi công bố ngân sách vào tháng 5, đó là những cái giải pháp để mà phần nào đó giải quyết cái tình trạng là giá nhà nó vượt khỏi tầm tay nhiều người quá, nhất là những người mua nhà lần đầu tiên. Thì thưa anh, có cái dấu hiệu nào cho thấy là chính phủ sẽ đi theo cái hướng nào không? Có đụng tới negative gearing không? Hay là có đụng tới capital gain tax không? Tức là hai cái loại thuế liên quan đến những người mà mua nhà để đầu tư.
Rõ ràng cái vấn đề khủng hoảng giá nhà ở Úc đang ở một cái đỉnh cao, và nó gây lo ngại không chỉ ở trong chính phủ, cái liên đảng đang cầm quyền, cả bên phía đối lập lẫn những cái nhà đầu tư và những người hoạt động trong cái lĩnh vực bất động sản nữa. Bởi vì giấc mơ làm chủ cái căn nhà của nước Úc, đặc biệt là của thế hệ trẻ ngày hôm nay, nó dần dần vượt xa tầm tay, thì không phải, mà đúng là nó đã vượt xa khỏi cái tầm tay của những người có lợi tức trung bình hoặc là những người lợi tức thấp. Người ta đang chú trọng đến ba cái yếu tố, và dường như ba cái yếu tố này ai cũng đồng ý cả, mặc dù là cái phương cách thực hiện nó có thể nó khác nhau. Cái thứ nhất là phải tăng cường cái số nhà đang có ở trên thị trường, vì chúng ta đang sống ở trong một cái nền kinh tế thị trường, thì cái số cung, cái số cầu cũng phải có những cái liên quan với nhau. Và một trong những cái lý do khiến nhà đất, cái giá cả bất động sản gia tăng là không đủ nhà để bán. Cái lý do thứ hai là cái giá nhà nó quá cao, bởi vì nó không được xây dựng theo những cái nó được xây dựng theo những cái phẩm chất khá cao, cho nên cái giá nhà nó cũng phải tăng thêm, và do đó một trong những cái biện pháp là xây dựng giá nhà với giá rẻ. Và cái thứ ba là bãi bỏ cái gọi là thuế quan niêm. Cái thuế quan niêm nó cũng là một cái phần cản trở cho những cái người có lợi thế thấp để họ có một cái số tiền đặt cọc khả dĩ mà có thể đi chen chân vào cái thị trường nhà đất. Nhưng mà song song bên những cái vấn đề đó đó thì nó còn có những cái chuyện mà người ta không có đồng ý với nhau. Thí dụ là như thuế bù trừ lỗ cho những cái người đầu tư nhà đất chẳng hạn, hoặc là cái vấn đề là cái tiền lời từ cái việc mà bán những cái căn nhà mà đầu tư vân vân đó, thì có bị đóng thuế và đóng thuế đến mức nào vân vân. Thì hai cái phe, các cái kinh tế gia cũng như là những cái người đầu tư đang có những cái ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này. Một bên thì cho rằng là cái thuế gọi là negative gearing đó nó sẽ thúc đẩy cái chuyện mà nhiều cái nhà xây dựng, nhiều cái công ty xây dựng sẽ xây các nhà thêm để có thêm những cái ngôi nhà để bán, bởi vì người ta sẵn tiền để đầu tư trong một cái thời điểm kinh tế mà có cái lãi suất thấp như thế này. Trong khi đó thì bên phía kia lại có những cái luận điểm ngược lại là nó những cái sự bãi bỏ thuế negative gearing. Cái thuế negative gearing nó chỉ làm lợi cho cái thành phần đầu cơ hoặc là những cái người đầu tư ngắn hạn để mong nhảy vào cái thị trường nhà đất để kiếm lời sớm. Và vì vậy nó càng ảnh hưởng, càng thúc đẩy cái giá nhà lên cao hơn nữa. Và thưa anh Quốc Vinh cũng như là quý vị, đây là một cái cuộc tranh luận mà chúng tôi chưa thấy hồi kết cuộc.
Nhưng mà vào lúc này thì rõ ràng là cái khủng hoảng về giá nhà nó đã đến một cái mức độ mà các cái tổ chức xã hội cũng đã bắt đầu nhảy vào rồi. Thưa anh, lấy thí dụ như trong tuần thì bên Giáo hội Anh giáo họ cũng làm một cái khảo cứu, thì họ nhận thấy rằng là ngay cả những cái nơi mà chính phủ cứ nói rằng là ồ, tại sao quý vị không dọn về những cái nơi xa xa hơn một chút xíu, đừng có ở trong các cái thành phố lớn, thì giá nhà nó sẽ tương đối hơn, nó sẽ phải chăng hơn. Nhưng mà theo cái khảo cứu của Giáo hội Anh giáo ở tại Úc thì họ thấy rằng là không phải vậy, mà rất nhiều người cũng rất là chật vật ở những cái vùng quê như thường. Và mới đây đó thì chẳng hạn như cái Property Council của Australia, rồi thì Council of Social Service cũng đưa ra một số cái đề nghị tôi chưa bao giờ nghe, không hiểu là anh Lưu Dân nghĩ như thế nào. Chẳng hạn như họ nói rằng là làm thế nào đó để mà hạ cái phí tổn, cái chi phí xây nhà nữa, cũng có thể là sẽ giúp làm cho cái giá nhà nó tương đối hơn.
Vâng, thì chúng ta nghe nhiều cái đề nghị và nhiều cái biện pháp được đưa ra, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta cũng phải chờ đợi đến cái thời gian công bố cái ngân sách sắp tới để coi chính phủ sẽ có những cái biện pháp gì nhằm giải tỏa cái áp lực, hoặc là ít ra là giải quyết một phần cái cơn khủng hoảng về giá nhà như bây giờ. Anh Quốc Vinh vừa cho chúng ta biết là nhóc đó có một vài cái tổ chức xã hội cũng như là các cái gọi là cái Council, Property Council Australia, thì cho biết là nếu mà mình chịu khó đi xa, đi sâu một chút xíu thì vẫn có những cái căn nhà, vẫn có những cái miếng đất mình có thể mua với cái giá phải chăng, vân vân. Thì trong thực tế nó cũng có thể có rải rác đây đó nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà trong cái trường hợp thực tế là những cái nơi đó có việc làm cho họ hay không, cái phương tiện di chuyển công cộng có thuận tiện hay không, cái đời sống hay là cái giáo dục cho con cái có thuận tiện hay không, vân vân. Đó là những cái yếu tố, những cái lý do chính khiến những cái người muốn mua nhà phải đắn đo, phải suy nghĩ trước khi mà họ cứ là commit, họ cam kết cái số tiền khá lớn, có thể là đó là cái tiền dành dụm suốt đời của họ vào trong một cái tài sản như vậy. Thì thưa quý vị, cái sự lựa chọn nào cũng phải trả giá. Nếu mà tôi muốn mua nhà rẻ thì tôi đi cách Sydney 100 cây số chẳng hạn thì vẫn có như thường, nhưng mà liệu chừng cái nhà mà tôi mua đó nó có đáp ứng những cái nhu cầu của tôi hay không, hay là nó phải dồn tôi vào một cái xó sâu xa nào đó rồi không có thấy cái con đường nào gọi là thuận tiện, hoặc là tương lai của con cái tôi nó phát triển được một cách như ý muốn của chúng nó được, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề này nó đều liên quan chằng chịt với nhau, không những về cái vấn đề giá cả mà còn những cái đời sống xã hội nữa.
Trước mắt thì người ta cũng đang hơi lo ngại ở cái điểm là sợ rằng những cái nơi mà hiện giá nhà đang tăng vọt như Sydney và Melbourne lại rơi vào cái tình huống giống như đang xảy ra ở thành phố Perth, ở bên Tây Úc, thưa anh. Bên đó thì giá nhà trong vòng vài năm qua, tức là trong 3 năm trở lại đây là đã xuống một cách kinh khủng. Sau khi cái kinh tế bên đó, đặc biệt là trong cái ngành khoáng sản đó, nó không có được phát triển tốt, rồi thì mức thất nghiệp cao. Cho nên là những cái gia đình nào mà có thu nhập thấp, thu nhập trung bình trở xuống thì bắt đầu cảm thấy rất là chật vật. Và giá nhà có nhiều nơi đó, người ta thấy rằng là cái giá nhà nó bị hạ đến 200-300 ngàn đô luôn á.
Vâng. Thì bên cạnh cái sự khủng hoảng về giá nhà, người ta cũng lo âu về một cái tình hiện trạng mà một cái tình trạng trong tương lai có thể xảy ra, đó là bị vỡ bong bóng. Thưa quý vị, trường hợp Perth là một cái trường hợp thí dụ điển hình. Sau khi mà cái thời hoàng kim của cái sự là khai thác khoáng sản ở cái tiểu của cái thành phố ở tiểu bang Tây Úc này nó chấm dứt, thì rõ ràng cái cơ hội việc làm nó bị giảm đi và cái đời sống nó càng tụt xuống và khiến cho cái giá nhà nó cũng bị giảm theo. Thì có thể cái scenario đó, cái khung cảnh đó, cái tình trạng đó nó lại có thể lặp lại ở Melbourne, ở Sydney hoặc là ở những cái thành phố khác chăng? Tuy nhiên người ta vẫn thấy rằng là ở các thành phố lớn như là Brisbane, như là Melbourne và Sydney có một cái cơ sở phát triển kinh tế khá vững vàng, chứ nó không có tính cách thời cuộc hay là nó cũng có tính cách là nghĩa là giai đoạn, cho nên khó mà cái trường hợp mà vỡ bong bóng giá cả nhà đất nó xảy ra. Nhưng cái điều này, tôi nói điều này cũng chia sẻ của anh Vũ Quân là nếu mà anh có cái ý định để chờ đợi 5 năm nữa mới mua nhà đó thì có thể không có phải mọc râu rồi, thì có thể giá nhà cũng chưa xuống nữa.
Bây giờ tôi với anh cá không?
Cái đó nếu mà mình biết được cái thời điểm 5 năm tới thì có lẽ là chúng ta đã là triệu phú lâu rồi, thưa anh Quốc Vinh.
Đúng rồi, mà cho tới thời điểm này ở trong cuộc đời thì hình như cái đó nó không còn là ưu tiên nữa, nó không phải là cái mục tiêu nữa rồi. Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều và hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.